SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần phát thanh vào tối Chủ nhật, bên kia đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, tức là Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thưa anh, hôm nay chúng ta nói chuyện trước khi đi vào chi tiết cho chương trình ân xá thì anh cho biết luật lệ liên quan đến Super Guarantee, tức là bảo đảm hưu bổng và trách nhiệm của người chủ ra sao thưa anh?
Luật lệ hưu bổng chủ nhân đó thì chúng tôi có trình bày nhiều lần đó anh, là cái người chủ nhân là có cái trách nhiệm bổng để mà đóng cái tiền Super Guarantee, tức là bảo đảm hưu bổng cho nhân viên của mình. Nếu mà thông thường là nếu mà họ làm trên 450 đồng một tháng của theo cái năm lịch cái anh, tức là từ miền Tây và tới miền Bắc, và nếu tháng đó mà làm trên 450 đồng trong tháng đó thì cái người chủ phải có trách nhiệm để mà đóng tiền hưu bổng cho nhân viên của mình. Thì theo luật hiện hành bây giờ đó anh, là 9.5% đó anh. Thì cái đó là nói một cái tổng quát thôi, dĩ nhiên là có những cái trường hợp là ngoại lệ là chúng ta không phải đóng. Ví dụ như là những đứa mà trẻ mà làm dưới 18 tuổi đó anh, thì có thể là cái thời gian nó cái điều kiện nó khác nhau. Thì nói một cái tổng quát đó là cái trách nhiệm của người là chủ nhân là mình phải đóng cái tiền hưu bảo đảm hưu bổng cho nhân viên của mình. Thì đó là cái trách nhiệm của cái người chủ nhân đó anh, và tiền là phải đóng mỗi 3 tháng một lần đó anh.
Theo luật lệ hiện hành thì nếu người chủ không làm tròn bổn phận về bảo đảm hưu bổng cho nhân viên của mình đúng hạn thì làm sao anh? Thì ra sao ạ?
Thì đó là cái trách nhiệm của người chủ nhân. Thì dĩ nhiên đó là nó có những cái điều kiện hoặc là cái hình phạt đối với những cái người nào mà không có làm tròn cái bổn phận đó. Ví dụ như là nếu mà chúng ta không đóng đúng thời hạn thì thường là ngày 28 của tháng sau đó là bắt buộc chúng ta phải đóng. Nếu mà chúng ta không đóng cái tiền hưu bổng cho nhân viên của mình đúng cái thời hạn thì cái thứ nhất là chúng ta phải đóng cái tiền, nó gọi là cái tiền hưu bổng mà thay vì mình phải đóng cho nhân viên của mình đúng hạn, và sau đó là cái phần tiền lời tiền phạt là 10% và cái tiền chi phí hành chính đối với cho sở thuế là 20 đồng cho mỗi một cái người nhân viên có cái mà mình không có đóng cái đủ cái số tiền hưu bổng đó anh. Và sau đó nếu mà sở thuế mà họ có điều tra đó mà họ tìm ra là mình không có làm đúng bổn phận đó thì cái mức phạt nó lên tới 200% của cái số tiền mà mình đáng lẽ mình phải đóng. Thưa anh, thì đó là những cái mà hình phạt. Và một cái nữa là nó cũng quan trọng hơn thế, là khi mà mình nộp phạt như vậy đó là tất cả cái số tiền đó trong tự không được thủ mà mình tự nguyện mình đóng và đóng đúng thời hạn đó, là chúng ta sẽ không phải mà chúng ta được khai cấu trừ thuế lên cái diện tích gì đó.
Dạ vâng, một câu hỏi đặt ra là tại sao có chương trình ân xá bảo đảm hưu bổng và chương trình này được áp dụng như thế nào thưa anh?
Thưa anh, thì theo cái ước tính của sở thuế đó anh, thì là có tới là 2.85 tỷ đồng tiền, và cái số tiền đó tức là những chủ nhân không có làm đúng bổn phận để mà trả những cái số tiền đó cho nhân viên của mình. Thì do đó là theo cái sự đề nghị của thuế, và dĩ nhiên là chính phủ họ chấp nhận cái phần là bây giờ đó là để mà giúp đỡ cho các chủ nhân là làm đúng bổn phận của mình để mà cho nó chính làm đúng bổn phận đó. Thì bởi vì là đưa ra một cái chương trình ân xá này nhằm giúp cho những cái người chủ nhân nào mà lỡ hoặc là trước là không có đóng đủ cái số tiền đó cho nhân viên của mình thì bây giờ á là phải làm cho nó tròn bỏ cái bổn phận đó, tức là một cái chương trình ân xá, tức là bị phạt tiền á, là bây giờ mình thiếu cái số tiền mà trước giờ là mình phải đóng cho nhân viên của mình thì bây giờ mình cứ cái việc mình đóng thôi sẽ không có bị phạt. Thứ nhất là mình sẽ không bị phạt và mình chỉ đóng cái số tiền mà mình thiếu và cộng với 10% là cái tiền mà tiền lời, thay vì là mình phải đúng ra là cái số tiền đó của nhân viên mình mà mình không chỉ có đóng lên. Và cái thứ hai đó là sẽ không có cái chi phí hành chính trong đó, và sẽ không bị phạt nếu mà mình cứ mình tự nguyện mình làm nên. Và các sở thuế họ sẽ cho mình được khấu trừ thuế trên những phần đó.
Dạ vâng. À, một câu hỏi nữa là làm cách nào để chủ nhân có thể tham gia vào chương trình ân xá thưa anh?
Thưa anh, thì để mà tham gia thì cái mình phải là tự nguyện để mà mình đóng cái số tiền tức là mình đóng cái số tiền đó cho nhân viên của mình trong cái thời hạn là từ 24 tháng 5 năm 2018 rồi đến giờ 23 tháng 5 năm 2019, và cho biết là cái số tiền mà nó mình thiếu là bao nhiêu. Và một cái nữa là mình phải làm trước khi mà sở thuế họ có cái cuộc thanh tra cái hồ sơ của chúng ta. Đó là cái những cái điều đã bắt đầu để mà làm cái cuộc thanh tra nhiều cái hồ sơ của chúng ta, thì đó không còn là cái chúng ta sẽ không được hưởng cái chương trình mà ân xá nữa anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, tham gia chương trình ân xá này thì có lợi như thế nào cho giới chủ nhân thưa anh?
Là nếu mà tham gia vào cái chương trình ân xá này đó, là thứ nhất là chúng ta sẽ không phải trả cái tiền mà chi phí hành chính cho sở thuế, tức là 20 đồng mỗi người mà cho mỗi một cái khoản đồ mà mình gửi đồ này nọ lên. Và cái thứ hai đó là cái tiền phạt họ sẽ không có tính vào, đó là họ nói là khoảng 200% cái số tiền là tự động sẽ được áp dụng. Và nếu mà chúng ta có thể sở thuế họ tự giảm xuống là còn không, là cũng giúp lệnh nó 50%. Do đó là cái đó là cái mà phần mà nó quan trọng. Và cái thứ ba nữa, như chúng tôi trình bày đó, nếu mà chúng ta đóng trễ ngoài đó, không được thường đó, là chúng ta sẽ không được khai khống triệt thuế. Tuy nhiên vì chúng ta và cái chương trình ân xá này thì chưa bây giờ tôi nghĩ là không có cái chương trình ân xá đối với cái phần mà bổn phận của cái người chủ nhân lên. Do đó nó đầy trong thời gian đó đó, thì nếu mà chúng ta đóng đó thì chúng ta sẽ không phải được xin phép khấu trừ thuế, tức là tax deduction cho những cái chi phí mà mình trả đó đâu. Dạ.
Dạ vâng. Còn nếu người chủ muốn xin được ân xá nhưng mà không đủ khả năng để trả một lần thì làm sao anh?
Dạ thì nhất á, là mình có thể để mà tham gia cái phần mà ân xá này, thứ nhất á, là mình trả đủ số tiền đó và cộng cái tiền mà tiền lãi mà như chúng tôi nói là 10% đó vào cho quỹ hưu bổng cho nhân viên của mình ấy. Hoặc là chúng ta có thể chúng ta qua sở thuế điền vào cái form và thông báo như sở thuế để mà và họ sẽ cho chúng ta giúp chúng ta để mà trả góp cái số tiền đó đó. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, như anh nói là cái chương trình ân xá nói trên áp dụng khi dự luật được thông qua tại hai viện quốc hội, thì nếu mà trường hợp mà không được thông qua thì những ai lo tham dự vào chương trình thì sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo cái chi tiết mà tại đó họ cho biết là nếu mà như tại vì cái này đó là họ đưa ra nó khi mà được trở thành đó là sẽ áp dụng từ ngày 24 tháng 5 năm 2018 chứ không phải là từ ngày được ban hành đó. Do đó là nó đi ngược lại thời gian, thì cái phần mà họ cho biết là nếu mà luật này nó không được thông qua thì là cái luật cũ nó cũng vẫn được áp dụng như thường, tức là những cái số tiền mà mình đóng đó sẽ không được khấu trừ thuế. Và cái thứ hai đó là nếu mà mình có đưa ra để mà mình tham gia vào chương trình ân xá nhưng mà cái chương trình này nó không hành lực đó, tức là nó không có, thì là mình phải điều chỉnh lại hồ sơ. Và cái có thể là có những cái hình phạt đồ cái này nọ là nó có thể là nó sẽ được áp dụng lên, thì đó là theo cái thông báo của sở thuế, tức là nó cũng còn một cái là nó cũng chưa có rõ ràng về cái phần đó. Tức là bây giờ nếu mà mình muốn tham dự mà bây giờ mình chưa được thành lập thì có thể là có một cái rủi ro. Nếu mà trong cái thời gian này mà chúng ta sở thuế họ đến họ điều tra thanh tra và họ tìm ra cái đó, thì tức là mình sẽ không được tham dự vào cái chương trình làm ân xá này đó. Do đó là nó cũng có một cái sự mà nó cũng hơi rắc rối trong đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Nếu mà nghĩ lại thì chưa có luật, chưa có được Quốc hội thông qua, tức là chính phủ chưa ban hành luật, thì làm sao mà có thể áp dụng cái chế độ mà gọi là ân xá này được anh, chương trình ân xá này được, bởi vì không có luật thì người ta sẽ không có, không thấy rằng thì sở thuế sẽ áp dụng cái cách nào để mà có thể áp thi hành cái chương trình khi mà chưa có luật. À, có vẻ như là vô lý quá. Hai nữa là nó có tính cách hồi tố, tức là áp dụng ngược lại từ tháng 5, 24 tháng 5, thì anh thấy có lẽ là khi đưa ra trước Quốc hội sẽ có điều chỉnh lại như thế nào, chứ tình trạng như vậy thì rất là mù mờ, phải không anh ạ?
Dạ, chứ anh thì chắc anh cũng còn nhớ là có nhiều cái trường hợp đó anh, đó là những cái dự luật mà chính phủ họ đưa ra trong cái thời khi mà họ thông báo về ngân sách cho năm tài khoá đó anh. Và có những cái luật họ đi ngược lại, tức là kể từ ngày thông báo đưa ra cái ngân sách đó và luật bắt đầu sẽ áp dụng từ ngày này. Tại vì nếu mà bây giờ mà họ nói áp dụng từ ngày cái luật đó được ban hành, thì giả sử trong cái thời gian này á, là có những người đó người ta sẽ tìm cách để mà ta chạy cái trách nhiệm của họ đồ này nọ. Do đó cái phần mà nó cũng hơi khó đó anh, là áp dụng đi ngược lại, nhưng mà luật nó chưa được ban hành thì có thể là không có nhiều người sẽ dám đứng lên, tại vì nó chưa được rõ ràng trong đó đó anh. Nhưng mà theo chúng tôi được biết á, là cái luật này đó là thứ nhất á, là cái bên đảng đối lập họ cũng không có một cái chống đối về cái luật này, do đó thì cái phần mà có thể là thông qua nó cũng không có khó khăn đó anh. Tuy nhiên chưa phải là luật thì tức là chưa có được rõ ràng như anh nói, thì khi mà nếu mà có quý vị nào mà có suy nghĩ mà muốn mà tham gia chương trình, chúng tôi khuyên đó là nên thảo luận với cái người đại diện cho thế của chúng ta để mà đưa ra lời giải ngữ cho nó hợp lý đó anh. À, dạ thưa anh, thì có những cái trường hợp thì đó là mình phải suy nghĩ kỹ đó anh. Nhưng mà hy vọng á, là trước ngày 1 tháng 7 này á, thì họ dự định là trong tháng 6 này thì cái luật đó họ cũng sẽ được thông qua đó anh. Thì, đến lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ thông báo thêm về cho quý vị biết.
Dạ thưa anh. Dạ vâng. Chắc là giới chủ nhân khi mà nói đến chương trình ân xá thì ai cũng vui lòng mà tham gia liền, bởi vì cái chuyện đó là giúp cho họ nhiều hơn là bắt phải đóng thuế. Chứ còn nếu mà tính bắt họ phải đóng một cái số tiền nào từ ngay bây giờ khi mà chưa có luật thì chắc chắn sẽ gặp sự chống đối rất nhiều, phải không anh? Cái này là một cái quyền lợi cho giới chủ nhân, được một cái trường hợp mà ân xá rồi nữa ra, có lẽ quý chủ nhân cũng hài lòng lắm, tham gia ngay, phải không anh Lộc ạ? À?
Dạ thì đó là cái gì đó là có nhiều người đó là có thể là không có được nhắc nhở, hoặc là có nhiều người cái trường hợp làm nó khác nhau đó anh, thì có thể là không có làm đúng cái bổn phận về đóng thuế, đóng tiền cho nhân viên của mình, thì đây là một cái cơ hội để mà chúng ta làm cho nó đúng và chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế. Do đó là cái quan trọng á là chúng ta nên bàn thảo với những người đại diện theo đấy cho chúng ta để mà tập kết chương trình.
Dạ vâng, cũng không còn thì giờ bao nhiêu nữa, thì anh có nhắn nhủ gì thêm không thưa anh Lộc?
Dạ thì trước khi trình đó thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình sử dụng hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ thưa, xin chào anh. Dạ, xin chào quý khán giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.